vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị quyết 09 ngày 2 tháng 2 năm 2023 của Chính phủ, ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Trước hết chúng tôi trả lời đơn thư của bà Đoàn Thị Thu Cẩm ở huyện Tuy Phước, ông Trần Quốc Thiện ở thị xã Hoài Nhơn và ông Nguyễn Văn Khanh ở huyện Phù Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Đoàn Thị Cẩm Thu ở huyện Tuy Phước hỏi những trường hợp nào người lao động được chủ động giám định lại mức suy giảm khả năng lao động để hưởng bảo hiểm xã hội. Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 điều 47 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về giám định mức suy giảm khả năng lao động cụ thể. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định hoặc giám định lại mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Sau khi bị thương tật, bệnh tật lần đầu, đã được điều trị ổn định còn di chứng ảnh hưởng tới sức khỏe. Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định. Đối với trường hợp thương tật hoặc bệnh nghề nghiệp không có khả năng điều trị ổn định theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế, thì người lao động được làm thủ tục giám định trước hoặc ngay trong quy trình điều trị. Điều 12, Thông tư số 56 năm 2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành luật bảo hiểm xã hội và luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế được sửa đổi bởi khoản 8 điều 1 Thông tư số 18/2022 của Bộ Y tế có hiệu lực từ 15 tháng 2 năm 2023 quy định về thời hạn giám định lại như sau. Đối với các trường hợp giám định lại tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động và được trả phí khám giám định trong trường hợp kết quả khám giám định đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trường hợp xác định tổn thương do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tiếp tục tiến triển dần đến thay đổi mức độ tổn thương, thì Hội đồng Giám định Y khoa được kết luận thời hạn lần giám định tiếp theo ngắn hơn thời hạn quy định tại khoản 1 điều này. Đối với người đã được giám định, ngoài đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này, nhưng có tóm tắt hồ sơ bệnh án mới hoặc giấy ra viện mới, trong đó thể hiện mắc thêm bệnh khác hoặc bệnh đã được giám định thay đổi mức độ nặng lên hoặc nhẹ đi so với tình trạng bệnh tật, được kết luận trong biên bản giám định y khoa lần gần nhất, thì được đề nghị giám định trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày có tóm tắt hồ sơ bệnh án mới hoặc giấy ra viện mới. Như vậy, người lao động có thể chủ động đi giám định lại để hưởng bảo hiểm xã hội trong những trường hợp theo quy định trên. Ông Trần Quốc Thiện ở thị xã Hoài Nhơn hỏi những hành vi bị cấm trong hoạt động trợ giúp pháp lý được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 6 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động trợ giúp pháp lý cụ thể. Nghiêm cấm tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý có hành vi sau đây. Xâm phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý, phân biệt đối xử người được trợ giúp pháp lý, nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác từ người được trợ giúp pháp lý, sách nhiễu người được trợ giúp pháp lý, tiết lộ thông tin về vụ việc trợ giúp pháp lý, về người được trợ giúp pháp lý, trừ trường hợp người được trợ giúp pháp lý đồng ý bằng văn bản hoặc luật có quy định khác, từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý, trừ trường hợp quy định tại luật này và quy định của pháp luật về tố tụng. Lợi dụng hoạt động trợ giúp pháp lý để trục lợi xâm phạm quốc phòng, an ninh quốc gia, gây mất trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến đạo đức xã hội. Xúi dục kích động người được trợ giúp pháp lý cung cấp thông tin tài liệu sai sự thật, khiếu nại tố cáo, khởi kiện trái pháp luật. Nghiêm cấm người được trợ giúp pháp lý, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý có hành vi sau đây. Xâm phạm sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của người thực hiện trợ giúp pháp lý và uy tín của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý. Cố tình cung cấp thông tin tài liệu sai sự thật về vụ việc trợ giúp pháp lý. Đe dọa cản trở can thiệp trái pháp luật vào hoạt động trợ giúp pháp lý, gây rối, làm mất trật tự, vi phạm nghiêm trọng nội quy nơi thực hiện trợ giúp pháp lý. Ông Nguyễn Văn Khanh ở huyện Phù Mỹ hỏi, mức bồi thường đối với cây trồng trên đất bị nhà nước thu hồi quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 90 Luật Đất đai quy định về việc bồi thường đối với cây trồng vật nuôi. khi nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây. Đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 3 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất. Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất. Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại. Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây, tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Khi nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây. Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường. Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến kỳ thu hoạch thì được bồi thường, gây thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm. Trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra. Mức bồi thường cụ thể do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định. Như vậy, việc bồi thường đối với cây trồng khi nhà nước thu hồi đất được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị quyết 09 ngày 2 tháng 2 năm 2023 của Chính phủ, ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Nghị quyết nêu rõ, chương trình hành động của Chính phủ là căn cứ để các bộ ngành địa phương triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, quan điểm chỉ đạo, phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế tập thể mà Nghị quyết số 20-2022 đã đề ra. Đó là đến năm 2030, có khoảng 140.000 tổ hợp tác với 2 triệu thành viên, 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên, 340 liên hiệp hợp tác xã với 1.700 hợp tác xã thành viên. Bảo đảm trên 60% tổ chức kinh tế tập thể đạt loại tốt khá. Trong đó có ít nhất 50% tham gia liên kết theo chuỗi giá trị, có trên 5.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phát triển các chuỗi giá trị nông sản hàng hóa gắn với liên kết sản xuất, cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đẩy mạnh tham gia vào các chuỗi cung ứng, đưa sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài. Đến năm 2045, thu hút tối thiểu 20% dân số tham gia các tổ chức kinh tế tập thể. Mở rộng quy mô hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, chất lượng hoạt động ngang tầm các nước trong khu vực và trên thế giới. Bảo đảm trên 90% tổ chức kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, trong đó có ít nhất 75% tham gia các chuỗi liên kết. Phấn đấu có ít nhất 3 tổ chức kinh tế tập thể nằm trong bảng xếp hạng 300 hợp tác xã lớn nhất toàn cầu do Liên minh Hợp tác xã Quốc tế công nhận. Các tổ chức kinh tế tập thể đều áp dụng công nghệ, nhất là chuyển đổi số và hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ. Để đạt được các mục tiêu trên, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu sau. Nhận thức đúng đầy đủ về bản chất, vị trí vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục đổi mới hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Hoàn thiện khung pháp lý về kinh tế tập thể với nhiều hình thức tổ chức kinh tế hợp tác đa dạng, phát triển từ thấp đến cao, tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức đại diện để nâng cao khả năng huy động vốn, tăng tích lũy vốn và tài sản chung, nâng cao tính minh bạch trong quản lý điều hành. Rà soát sửa đổi bổ sung các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể theo hướng coi các tổ chức kinh tế tập thể là chủ thể phù hợp để kết hợp giữa đầu tư của nhà nước và đầu tư quản lý của tập thể người dân, đầu tư công, quản trị cộng đồng. Nhà nước có cơ chế chính sách đặc thù cho kinh tế tập thể, bố trí nguồn kinh phí tương xứng từ ngân sách nhà nước để bảo đảm triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, có chính sách phù hợp để tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng của kinh tế tập thể. Hoàn thiện cơ chế chính sách để tạo điều kiện phát huy tinh thần dân chủ, tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của thành viên, trong các tổ chức kinh tế tập thể, kết hợp động lực kinh tế với động lực tinh thần, khơi dậy phong trào quần chúng nhân dân tham gia phát triển các tổ chức kinh tế tập thể. Có cơ chế chính sách khuyến khích tăng vốn góp và vốn huy động từ thành viên để tăng nguồn vốn hoạt động, tăng vốn đầu tư phát triển, tăng tài sản vào quỹ không chia của tổ chức kinh tế tập thể. Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, xây dựng bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể tập trung thống nhất, xuyên suốt trong chỉ đạo điều hành từ trung ương đến địa phương, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước và hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể có chuyên môn nghiệp vụ, được đào tạo chuyên sâu về kinh tế tập thể. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đối với phát triển kinh tế tập thể. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quảng cáo và nhắn tin.
Thông báo tuyển dụng viên chức. Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn tuyển dụng viên chức như sau. Vị trí việc làm cần tuyển, theo dõi thi hành pháp luật hạng 3, 1 người. Thủ tục tàu thuyền hạng 3, 1 người. Thợ máy, 1 người. Thông tin chi tiết xem lại thông báo tuyển dụng viên chức và làm việc tại Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn tại website cảngvuhanghaiquynhon.gov.vn hoặc tại trụ sở cơ quan số 01 Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày ra thông báo đến hết ngày 8 tháng 3 năm 2023. Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp tại phòng tổ chức hành chính Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn, số 01 Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hoặc gửi qua đường bưu điện. Điện thoại liên hệ 02 56 389 1500, phòng tổ chức hành chính.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.